Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường.
Tại chùa Bảo Quang, với chủ đề nguồn mạch tâm linh, ngày 28 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày 7 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Và giờ này để cho đạo tràng pháp thoại được trang nghiêm thanh tịnh, giờ này cung tỉnh chư tôn đức cùng kính mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức an tọa, cùng kính mời toàn thể đạo tràng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, buổi chiều hôm nay chúng con được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Hùng, ủy viên Đoàn Giảng Sư Ban Bằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhược Quy, ủy viên Ban Bằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cung kính giới thiệu. Và người cầm máy điều khiển chương trình chiều hôm nay, Phật tử biết rồi phải không? Không biết hả? Thích Quang Lý đang ở là chùa Kỳ Quang và cũng là thành viên Đoàn Giảng Sư Ban Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật. Không biết điều khiển chương trình kiểu nào mà hồi tuần trước Phật tử thấy quý thầy, quý sư cô có đông không? Rồi sao tuần này chỉ có ba thầy vậy? Hả? Vậy đó hả? Nó để không mắc thời gian của chư tôn đức, dính thời gian một ngày chủ nhật cũng như là toàn thể Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang. Giờ này để nói về cái vấn đề nguồn mạch tâm linh thì có trong tay một số câu hỏi Giờ này cung thỉnh Đại Đức Thích Nhật Quy có 5-10 phút nói sơ lược về cái chủ đề trong buổi sáng hôm nay đã được nói rồi. Giờ này xin Đại Đức Nhật Quy ôn lại có khoảng 5-10 phút rồi vào câu hỏi chính thức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì lời đầu tiên chúng tôi ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo, luôn thì từ gia hộ cho chư tôn Thiền Đức Tăng cũng như quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay, luôn luôn thân tâm thường an lạc và gặp được nhiều thuận duyên trên bước đường tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay cũng là cái lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại nơi đây để cùng với quý Phật tử chúng ta cùng ngồi lại và đồng thời chia sẻ về cái đề tài là nguồn mạch tâm linh. Về cái đề tài là nguồn mạch tâm linh, thì cái đề tài này đối với tôi thì phải nói rằng là rất là bất ngờ, vì lần đầu tiên được chư tôn đức ở trong Băng Hoằng Pháp mời để đến đây chia sẻ với quý Phật tử. Do đó mà thầy Quang Lý mời tôi để nói lại về cái chủ đề này hồi sáng của chư tôn đức đã gửi gắm đối với quý vị, thì có lẽ rằng nó quá bất ngờ, mà bất ngờ là không biết, mà không biết thì làm sao mà nói với quý vị, phải không? Đúng phải vậy không quý vị? Nhưng mà tôi có nhận được một vài câu hỏi, một vài câu hỏi của quý Phật tử gửi đến để chúng ta cùng chia sẻ nói về nguồn mạch tâm linh. Thì theo những gì chúng tôi đã được học, cũng như trong thời gian tu học chúng tôi đã được chiêm nghiệm, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử theo cái khả năng của mình. Phật tử có hoan hỷ đồng ý không? Còn nói về nguồn mạch tâm linh thì rất là rộng, phải không? Cái chủ đề này rất là rộng. Thì thưa cùng với quý Phật tử, nói về tâm linh thì tôi cũng có được những cái điều mà bản thân mình đã cảm nhận được thực tế trong đời sống tu hành của mình. Thì tôi sẽ nêu qua một số vài cái kinh nghiệm cũng như là mình nhận biết được để cho Phật tử chúng ta đồng cảm, rồi từ đó chúng ta cố gắng tu học trong đời sống của mình để chúng ta có một cái đời sống tâm linh trong quá trình tu học. Thì có một Phật tử nêu câu hỏi như thế này: kính bạch các vị giảng sư trong Ban Hoằng Pháp, con có một câu hỏi như sau: làm sao chúng con có được nguồn mạch tâm linh, cảm ứng được với các chư Phật, chư Hiền, Thánh Tăng? Con xin cảm ơn. Thì cái câu hỏi này đối với Phật tử chúng ta có cần thấy là chúng ta có cần hiểu biết về vấn đề này không quý vị? Có cần không quý vị? Cần, và rất là cần nữa, phải không? Làm sao chúng con có được nguồn mạch tâm linh và cảm ứng được với các chư Phật, chư Hiền, Thánh? Phải nói cái câu hỏi này nó cũng xuất phát từ cái sự thiết tha, ham tu, hiếu học, muốn gần gũi được chư Phật và chư Hiền, Thánh Tăng, cho nên quý vị mới có được cái câu hỏi như thế này, phải không quý Phật tử? Thì thầy xin đề nghị trong đạo tràng cho một tràng pháo tay để tán thán Phật tử này. Thì nói về nguồn mạch tâm linh là một cái người bình thường thôi, một người bình dân thôi quý vị, thì chúng ta cũng có cái đời sống tâm linh. Ví dụ như ở gia đình mình thì mình có cái đời sống tâm linh hướng về ai quý vị? Mình chưa biết đạo, mình chưa đi chùa thì đời sống tâm linh của mình luôn hướng về ai? À, ông bà cha mẹ của mình, phải không? Mà hướng về những cái lúc là cái gì? Chiều chiều mình đốt vài nén nhang lên bàn thờ của ông bà cha mẹ của mình. Thì như vậy là mình có một cái đời sống tâm linh rồi đó, phải không quý vị? Rồi vào những cái ngày dỗ quải, con cháu tụ họp trở về để hướng về cội nguồn, hướng về những cái gì mà tốt đẹp của ông bà cha mẹ để lại, hồi tưởng lại, nhớ lại, mà nhớ lại những cái người đã khuất đã mất, chúng ta hướng về để học hỏi học tập tưởng nhớ đến, thì như vậy là mình hướng về cái đời sống tâm linh. Thì như vậy là chúng ta có cái nguồn mạch tâm linh bắt đầu từ đâu quý vị? Từ trong cái đời sống bình thường, từ cái việc hướng về ông bà cha mẹ của mình, phải không quý vị? Thì như vậy là quý Phật tử đã có đời sống tâm linh rồi, phải không? Có nguồn mạch rồi, phải không? Quý vị có đồng ý như vậy không? Là đồng ý như vậy. Rồi một cái tiếp theo nữa là chúng ta biết đi chùa, biết lễ Phật, biết học hỏi giáo lý Phật và đồng thời biết tu theo Phật, thì làm sao chúng ta có một cái đời sống tâm linh đối với chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng đây? Cái điều này rất là quan trọng, thì quý Phật tử chúng ta phải lưu ý. Tôi sẽ chia sẻ vấn đề này với quý vị. Thì trong cái đời sống tu học hàng ngày của mình, mình muốn có được cái sự giao cảm đối với chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, thì chúng ta phải kết cái thiện duyên bằng chúng ta phải siêng năng đọc tụng kinh điển, lễ lại sám hối, làm những việc lành. Thì đây là những cái điều cơ bản mà chúng ta kết thiện duyên với chư Phật, với chư Bồ Tát, với chư Hiền Thánh Tăng, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống tâm linh quý vị. Thì cái điều này chúng tôi đã từ nhỏ làm những được những cái điều này, thưa quý vị. Thì hôm nay có quý thầy rồi có quý Phật tử, tôi xin chia sẻ. Thì riêng bản thân tôi là xuất gia lúc 13 tuổi. Xuất gia lúc 13 tuổi thôi. Thì 13 tuổi á, mình vào chùa đó, ở ngoài những cái việc mà đi học rồi chấp tác phục dịch công quả, bên cạnh đó là những cái thời khóa hành trì, chúng ta phải giữ điều đặn, nhất là ở những cái ngôi chùa cổ. Ví như trước đây là tôi ở chùa Giác Lâm ở quận Tân Bình, chùa cổ quý vị biết á, phải hành trì là trú dạ lục thời, không? Trú dạ lục thời có nghĩa là một ngày chúng ta phải hành trì là 6 thời tu tập, không? 6 sáng sớm là 4 giờ, 4 giờ sáng là chúng ta phải dậy công phu rồi, không? Sáng 6 giờ, 4 giờ sáng dậy công phu, công phu rồi tiếp theo là cái gì? Phải cúng cháo, cúng Phật, cúng chư Hiền Thánh Tăng, rồi đó mình ăn cháo. Ăn cháo xong rồi lên là có cái nghi thức nữa là chúc quốc dương thị thổ. Sau đó rồi mình mới được nghỉ rồi đi học. Thầy nào không đi học thì ở nhà tụng một thời kinh lúc 8 giờ sáng. Thấy không? 8 giờ sáng nữa là quý vị thấy là hai thời rồi, phải không? Rồi 10 giờ là chúng ta cúng Phật. Cúng Phật rồi ngồi quả đường đi kinh hành. Là thấy ba rồi. Ba thời rồi, phải không? Rồi đến 2 giờ chiều tụng kinh Pháp Hoa. Làm mấy thời rồi quý vị? 4 rồi. 4 rồi tới 4 giờ chiều công phu nữa là 5. 5 rồi tới 7 giờ chiều đi tịnh độ. 6. 6 rồi tới 9 giờ mình đi ngồi thiền. Cái đó là thêm. Thấy không? Thấy là hơn 6 thời rồi, phải không? Cái này là tới thất dạ lục thời luôn, phải không? Thì mình có cái quá trình tu học như vậy, rồi mình có những cái thiện duyên, Và cái điều quan trọng là mình phải giữ cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Thì tự nhiên trong cái đời sống tâm linh của mình có những cái điều mà hầu như các ngài như là chư Bồ Tát, chư Thiện Thần mách bảo mình. Điều đó mình cảm nghiệm được. Tôi ví dụ như trước đây thì là năm rồi thôi chứ không có đâu sâu xa nữa quý vị Phật tử. Chúng tôi có cảm nghiệm được trong cái đời sống tâm linh của mình. Thì năm nào cũng vậy, ở chùa của chúng tôi là tổ chức cho quý Phật tử đi hành hương lễ Phật cúng dường để tạo phước đầu năm. Thì cái năm vừa rồi chúng tôi không có đi nhiều chùa, mà chỉ đi có một chùa ở ngoài Bình Châu thôi, thưa quý Phật tử. Đi một chùa ở ngoài Bình Châu thôi. Tại vì cái chùa này là của một vị sư mới về đó thành lập. Và vị sư này là bạn đồng học với chúng tôi. Nên buổi đầu rất là khó khăn về vấn đề mà tài chánh để tạo lập một cái chùa nho nhỏ để có chỗ sinh hoạt trong cái đời sống tu tập thôi. Thì tôi mới tổ chức được đâu khoảng 100 Phật tử. 100 Phật tử là đi 2 xe buýt. Thì chúng tôi cho Phật tử tập trung về chùa của mình là lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối thì khoảng 9 giờ là cho xe khởi hành đi ra Bình Châu. Mà trước khi đi như vậy, quý Phật tử biết tôi đã bạch thầy rồi, xin thầy để thầy quan hỷ cho tôi. Và đồng thời trước khi đi như vậy, tôi cũng làm một cái lễ để là bạch Phật, cũng như là trình hộ pháp ở nơi chùa mình để biết mà gia hộ cho đoàn chúng tôi đi được an toàn mạnh khỏe. Cho nên bất cứ chuyến đi nào hầu như tôi cũng là trình thầy trước để cho thầy quan hỷ, và đồng thời tụng một thời kinh ngắn để cầu chư Phật, chư hộ pháp gia hộ. Thì trước khi mà chúng tôi đi như vậy quý vị, cách đó 3 hôm, trong cái vấn đề mà tổ chức đó, tự nhiên tôi thấy nó bất an quý vị. Trong lòng nó cứ nao nao như thế nào đó, không có an được. Nhưng mà mình cũng nhất quyết để làm sao cho Phật tử ra đó để lễ Phật cúng dường đầu năm, để giúp cho cái chùa đó có điều kiện xây dựng. Thì như vậy á, trong một cái lần tổ chức thì nó rất là nhiều là công việc. Mình cũng mệt mỏi lắm. Mệt mỏi lắm, mà mệt mỏi rồi quý vị biết tối nó ngủ có ngon không? Nằm xuống là ngủ mê man luôn. Nhưng mà không phải như vậy mà chúng ta không nghe không biết gì hết. Thì trong cái lúc nằm như vậy á, tôi nghe văng vẳng bên tai á, thầy đi cẩn thận nha thầy, thầy đi cẩn thận nha thầy. Thì ở trên đường đi như vậy á, từ thành phố Hồ Chí Minh ở Củ Chi xuống thành phố Hồ Chí Minh rồi ra Phan Thiết á, là quý vị biết trên đường đi nó cũng khoảng 200 cây số hơn. Thì trên đường đi như vậy á, đi tới cái đoạn Phan Thiết á, thì đường nó không có được tốt, hình như là bằng đêm á, thầy thấy á, là đường đang sửa. Cái anh tài xế anh ngủ gục, anh ngủ gục á, anh chạy lên cái cục đất nó cũng hơi to, nhưng mà cũng không có to quá, phải không? Ở trong xe nó làm một cái đùng thì tất cả quý Phật tử hoang mang hết. Đó là một cái việc nho nhỏ thôi, chưa có gì là làm lạ. Rồi đến khi mà ra ngoài tới chùa rồi, quý Phật tử biết không, đó là 1 giờ khuya. 1 giờ khuya, nhưng mà thầy trụ trì chuẩn bị nào là mền chiếu gối sẵn hết rồi, để cho những vị Phật tử lớn tuổi đến chùa là vô nghỉ liền, rồi sáng đó mình mới tiếp tục công việc khác. Thì nghỉ đến khoảng 5 giờ sáng, thầy cho quý Phật tử thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi sau đó đó ngồi uống trà một chút thôi, rồi chúng ta lên tụng một thời kinh ngắn cúng dường, rồi sau đó ra biển Bình Châu tắm. Thấy không, có tắm biển nữa quý Phật tử. Thì đang ngồi uống trà như thế này nè, trời nó se se lạnh, cái lúc mà Tết tháng Giêng nó cũng còn lạnh lạnh chút quý Phật tử. Có một cái đống củi như thế này mới nhúm lên, thì củi nó nhúm lên nó đâu có cháy liền đâu, cho nên nó khói rất là nhiều. Khói tự nhiên khói nó ngúng càng ngày càng nhiều. Thì ở phía dưới này là cái đống ung, còn ở trên này nó có nguyên một cái tàn cây cổ thụ rất là lớn. Tàn cây cổ thụ lớn lắm. cái khói á, nó xông lên như vậy á, ở trên đó nó có một cái tổ ong rất là lớn quý vị. Thầy không biết là ong gì, con mới lớn nha. À, nó kéo một đàn xuống, à, nó đánh người này người kia chạy cứ bằng hỗn loạn hết. À, có một Phật tử trẻ tuổi á, nhanh chân chạy lên xe bích trốn và nói với thầy chắc con bỏ mạng đây quá thầy. À, rồi có nguy cô thì chạy vô trong nhà bếp. À, còn một cô nữa không chạy được, lý do là ông nó cắn quá nhiều đi. À, ông cắn quá nhiều. À, mọi người cứ đứng kêu cô nhanh chân chạy vô. Nhưng mà cô không chạy vô, cô cứ đứng cô phủi như thế này. À, thầy thấy như vậy tội nghiệp quá. À, mới xưng phong, nói xưng phong chứ không phải xưng phong gì, làm liều thấy cô bị ông đó. Cho nên thầy chạy ra nắm cô lôi vào. Nhưng mà một điều kỳ diệu là một đàn ông như vậy không chích thầy được mũi nào hết, mà cứ chích cái cô đó không à. À, thì đây là cái điều mà cảm nghiệm tâm linh. Thầy xin chia sẻ với quý Phật tử là một chuyện như thế trong cái đời sống của thầy.
Anh Di Đà Phật, chắc có lẽ là Đại Đức Nhật Quy có tu, quý Phật tử thấy không? À, thật sự là những cái câu chuyện tâm linh là rất là nó màu nhiệm và nó vi diệu, rất là hay. Qua thầy Nhật Quy kể thì thật sự ví dụ như thường ta nói ông bà gì đánh cháu phải không, nhưng mà tại cháu chọc rồi mới xuống cắn hay gì, nhưng mà đánh người ta chạy tán loạn hết. Nhưng mà thầy Nhật Quy lúc đó không biết thầy mặc cái áo màu nào không biết. A Di Đà Phật. À, để cho qua câu hỏi kế tiếp thì Phật tử gửi lên. A Di Đà Phật, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, sáng hôm nay con có được nghe chủ đề thuyết pháp của bài là nguồn mạch tâm linh. Kính thưa quý giảng sư, cho con xin được rõ giữa tâm thức và tâm linh khác nhau ở điểm nào? Con chân thành cảm.
Ở đây thì mình nói cái vấn đề tâm linh và tâm thức á, thì phải có nhiều thời gian lắm. À, và quý vị cũng phải có trải qua trong cái một thời gian mình nghiên cứu về duy thức học thì quý Phật tử chúng ta mới cảm nhận được cái vấn đề này. Cho nên quý Phật tử nào mà có nêu câu hỏi này thì riêng bản thân tôi cũng rất là tán thán Phật tử không đã có nghiên cứu, cho nên mới có cái câu hỏi được như thế này. Thì cái câu hỏi này thì tôi sẽ chia sẻ cho quý Phật tử vào những cái pháp đàm sau. Và tiếp theo đây tôi xin chia sẻ về cái đời sống tâm linh của mình được là giao cảm với chư vị mà hậu pháp thiện thần. Một cái việc ở trong đời sống, ở trong đời thường mà chúng tôi đã trải nghiệm. Thì hôm nay nói về cái đời sống tâm linh, cho nên tôi xin xoáy sâu về vấn đề mà cảm nghiệm được cái bản thân mình, để từ đó anh chi mình nỗ lực, mình tu học không? Ai ai cũng mình muốn được mình kết duyên với chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, rồi mình được một cái sự gia bị. Hay nói khác hơn là chúng ta có một cái đời sống tâm linh, biết trước được những cái điều gì đó, phải không quý Phật tử? Thì như vậy trong đời sống của mình mới là mình ráng nỗ lực tu học. Còn bằng không mình tu mà mình không có thấy cái điều gì linh nghiệm, không có một chút nào giao cảm được với chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, thì mình tu như vậy mình thấy nó hơi thiếu thiếu làm sao, phải không quý Phật tử? Cho nên hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện nữa để cho quý Phật tử được nghe. Thì cách đây 2 năm, 2 năm hơn thưa quý Phật tử, ở chùa chúng tôi có cái miếng đất rất là rộng, khoảng 1 hecta, 1 hecta là 10.000 m2, rộng lắm, ở Củ Chi mà, chùa ở Củ Chi. Thì cái chùa chúng tôi, cái chùa cũ thì nó rất là nhỏ bé thôi. Rất là nhỏ, vì trước đây là cái chùa bị ảnh hưởng chiến tranh. Rồi ở cái xã Thái Mỹ, ở huyện Củ Chi là cái xã cuối ảnh hưởng nhiều chiến tranh nhất. Cho nên mình không có cái điều kiện để mà trùng tu ngôi chùa cho nó khang trang. Thì sau này có đủ điều kiện chúng tôi đã trùng tu ngôi chùa lại. Thì cái chùa thay vì cái chùa cũ là quay mặt về hướng nam, thấy không? Nhưng mà cái hướng nam trước đây là cái đường nó rất là nhỏ bé, cho nên thầy trụ trì mới xoay cái chùa lại là chùa quay mặt về hướng tây. Sau này cái chùa mở thêm một cái đường bên hướng nam nữa, để làm chi? Cho nó thuận tiện cho quý Phật tử đi ngang nhìn vào biết đây là ngôi chùa. Thì thầy mới nói với tôi với quý Phật tử ở chùa như thế này: thầy ước nguyện làm sao có một cái tượng Quan Âm nho nhỏ thôi để thầy dựng bên cái hướng nam này, để cho quý Phật tử biết ở đây là cái chùa. Còn nào giờ có những vị nào ở địa phương này chúng ta mới biết chùa, còn bằng không họ không biết chùa, vì vòng vòng là cây cối tùm. Cho nên thầy muốn dựng một tượng Quan Âm thôi. Thì cái điều này á, cái điều mà thầy muốn á, không bao lâu tự nhiên có một cái Phật tử ở dưới Bạc Liêu, quý vị, mà cái vị Phật tử này hồi nào giờ không biết chùa của thầy, chỉ nghe qua là một người bạn kể thôi, nó ở chùa trên Củ Chi nó như vậy như vậy á, bây giờ muốn đến đó để cho biết chùa, đồng thời là biết quý thầy nhân cái dịp mà đi tham quan ở trên núi Bà. Thì từ núi Bà Tây Ninh á, một đoàn như vậy mới trở về chùa tham quan chùa thầy, và nghe thầy nói một cái điều ước như vậy, thì tự nhiên cái Phật tử này là phát tâm để con sẽ cúng một cái tượng Quan Thế Âm ở nơi chùa này. Thì cái người mà phát nguyện cúng á, mới nói thầy muốn cái tượng bao lớn. Thì thầy mới nói thì bây giờ Phật tử có lòng phát tâm thì tượng bao lớn cũng được. Cái cô Phật tử đó mới nói tôi như thế này: thôi bây giờ sư phụ trụ trì lớn tuổi, thầy trẻ, thầy thay con, thầy đi hỏi giùm con cái tượng Quan Âm cao 3 mét thôi, khoảng bao nhiêu tiền. Thì thầy mới đi hỏi cái tượng Quan Âm bằng xi măng, báo cho cô đó biết là đồng ý rồi. Cái vài hôm nữa cô mới điện, con nói con đi một cái chùa kia, con thấy cái tượng Quan Âm bằng đá đẹp lắm thầy ơi. Thầy đi hỏi cái tượng 3 mét như vậy bằng đá là bao nhiêu tiền. Thì thầy đi hỏi rồi báo với cô, và cô đồng ý, cô phát tâm, cô hoan hỷ cúng luôn. Thì thầy đi đặt cái tượng Quan Âm này, đặt cái tượng Quan Âm này, và đồng thời cái vị mà phát tâm cúng tượng á cũng đã hoan hỷ cúng luôn một cái đài để dựng tượng. Thì quý vị thấy nhiệm màu không? Mà cái tượng bằng đá với cả một cái đài Quan Âm nữa, mà cách đây khoảng mấy năm là quý vị biết rồi, hơn 100 triệu chứ không phải là ít. Nhưng mà vị này cúng cho thầy, rồi thầy đi đặt. Nhưng mà thầy đi đặt rồi á, đêm đó thầy nằm thầy ngủ á, thầy cũng nghe văng vẳng bên tai nữa. Thầy đi đặt tượng Quan Âm được rồi, nhưng mà tiền bạc thầy cẩn thận nha thầy. Tiền bạc thầy cẩn thận nha thầy. Thì trước khi đi đặt tượng Quan Âm á, thì thầy phải đặt cọc cho người ta là 10 triệu. Thấy không? Đặt cọc 10 triệu. Nhưng mà khi mà chở tượng về đó, quý Phật tử biết không? Chở tượng về đến chùa là khoảng 10 giờ khuya. Tại vì còn sớm xe lớn nó không có vô trong thành phố được. Cho nên phải là cái giờ khuya khuya như vậy nó mới dám vô. Cho nên chở vào tới chùa thầy là khoảng 10 giờ. Nhưng mà cái đường mới làm, cái quay mặt về hướng nam, cái cổng chùa quay mặt về hướng nam á, cống thầy mới thả, cho nên đất nó còn xốp, nó còn mềm. Xe nó vô nó chở cái tượng 3 tấn, 3 thước như vậy, nó nặng khoảng là 4 tấn. Cho nên là cái xe nó lúng đi, nó lúng xuống. Cho nên thầy mới huy động Phật tử gần gần chùa, lấy cây, đá, rồi chim bánh xe, thì xe chạy vô tới chùa là đã 12 giờ rồi. Thì 12 giờ thầy thấy tối rồi, mời mấy cái ông tài xế rồi những cái người phụ xế nó vô để thầy thanh toán tiền cho người ta về sớm. Thì vô thanh toán tiền như vậy á, còn 100 triệu, khoảng 100 triệu, thầy nhớ chắc cũng khoảng gần 100 triệu, thầy mới đưa cái người chủ đó là cái người chồng đếm tiền rồi xong hết rồi á, rồi ngồi ăn mì với thầy, uống ly cà phê. Nhưng mà khi mà lên xe, xe đời nó không có nổ. Xe đời không nổ quý vị. Rồi cái người mà chủ tượng đó, họ mới nói giờ khuya quá con không có về được, xe nó không có chạy, bây giờ làm sao thầy. Thầy nói là thôi giờ quý chú vô đây nghỉ đi, rồi sáng sửa xe rồi về sớm, chứ giờ khuya rồi làm sao. Cái chú đó mới đưa cho thầy cái bịch tiền hồi nãy á, đưa cái bịch tiền cho thầy hồi nãy là thầy gửi cho họ, nhưng mà thầy không có nhận quý vị. Khiến điều gì đó thầy không có nhận. Thầy đưa họ ra ngoài cổng rồi á, nhưng mà lúc đó trời tối thui mà tiền bỏ trong cái bịch ni lông đen nữa, thầy không có nhận. Thầy cứ nhớ cái câu á, thầy hãy cẩn thận về cái mặt tiền bạc cho thầy. Cho nên thầy không có nhận. Họ vô họ ngủ với thầy ở trong chùa của thầy á, đến 4 giờ khuya. Thì 4 giờ khuya á, cái anh mà chủ đó anh nói con ngủ hôm giờ con dậy tự nhiên tiền bạc con mất hết trơn rồi thầy ơi. Tiền bạc con mất hết rồi. Nhưng mà hồi tối này là ảnh ngủ chỉ có một mình trong phòng ảnh thôi. Cho nên ảnh mới điện về báo cho vợ ảnh. Vợ ảnh mới chạy lên chùa thầy, nói bây giờ chồng con ngủ chùa thầy, giờ tiền nó mất thầy tính làm sao đây. Thấy chết được không quý Phật tử. Thì như vậy nói, hồi hôm á tôi đã giao cho chú đủ tiền và chú đã đếm đủ và chú có đưa cho tôi để tôi cắt lại, nhưng mà tôi không nhận. Cho nên tiền bây giờ mất á, thì chú tự chịu trách nhiệm. Tại ngủ trong phòng là có một mình chú thôi, phải chung mà ngủ chung với thầy á, thì thầy mới chịu trách nhiệm, phải không? Cho nên là như vậy, vợ của chú mới lên công an xã trình bày. Thì công an mới nói cái này đâu có lỗi, thầy đâu có lỗi gì đâu, có mình chú thì giờ tiền mất là chú phải chịu. Cho nên là cô vợ mới đánh cái chú này. Đánh cái chú này mà cô vợ rất là dữ, quánh lấy cái áo gió mà quất trong mặt không, mà chú vẫn gục đầu ngồi chịu. Thì cách 3 hôm sau quý vị, cái cô vợ này biết được cái chứng bệnh của ông chồng mình là ham cá độ và đánh bài. Thở ra thầy mới vỡ lẽ. Là nếu như mà thầy nhận cái bịch tiền đó thì tiền sẽ bị tráo. Tại vì ở ngoài trời tối mà, phải không? Khiến thầy sao thầy không nhận. Cho nên cô vợ mới nói con về con điều tra ảnh. Và lần này không phải là một lần, và nhiều lần đi giao tượng như vậy rồi thầy. Cho nên cha mẹ của chú và cô vợ mới lên đây xin lỗi thầy. Xin lỗi thầy vì chồng con hư hỏng cho nên nó làm mất uy tín của thầy. Thì đây là một cái câu chuyện tâm linh mà thầy đã cảm nhiệm được trong cái đời sống.
Phải này gặp thầy quản lý với thầy ôm nợ quá, mai phước.
Thì như đây vậy là cái câu chuyện trong đời thường của quý Phật tử. Này quý Phật tử thấy nó có màu nhiệm không?
Quá màu nhiệm. Cuộc đời Phật tử có gặp được gì không? Màu nhiệm vô cùng. Bởi vì thường những cái vấn đề mà người ta đi biển hay là gì, người ta cũng nên cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật tử ở bên nhà mình cũng vậy. Mình có thờ tượng Phật hay là đốt nhang ông bà, nói chung nhưng mà hầu hết là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi thì ít nhiều gì cũng có cái bàn Phật ở tại gia đình, thì nên đi ra khỏi nhà, nên để thắp một cây hương hoặc là mình lại ba lại Phật rồi mình hả đi, bất cứ mình đi làm hay đi gì. Bởi vì thầy thấy có một anh thanh niên, không biết ảnh làm công việc gì không biết, đi ngay chùa thầy và ngay chỗ chùa chỗ Hòa Khánh quận Bình Thạnh, buổi cứ buổi sáng đúng 7 giờ, không biết anh đó đi kiểu nào không biết, mà đúng 7 giờ là anh ghé vào ở trong chùa Hòa Khánh đốt nhang ngay chỗ tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát. Rồi ngay chỗ chùa thầy thì thầy thấy hầu như 6 giờ rưỡi khai chuông là bắt đầu có một người vào trong là hình như đốt nhang và cúng mấy trái dừa, mà hầu như ngày nào như ngày nấy. Thì Phật tử vậy, nói về cái vấn đề tâm linh của mình thì thật sự linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu như mình tin cái vấn đề đó nó có thật thì nó sẽ linh, còn nói nếu như mà mình nói không tin cái vấn đề đó thì thật sự đối với mình không linh. Cho nên nhiều người người ta cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, tại sao có người người ta cầu được mà mình cầu không được? Thì Phật tử thấy ví dụ như cái đài radio, với thầy mở đài lên, Phật tử mở đài lên đúng tần số đó thì nó phát cùng một loạt, và mình gà không đúng tần số đó thì kêu nó phát nó cũng phát không được, nó phải phát cái đài khác thôi. Cho nên mình cầu nguyện cũng vậy. Bởi vì khi mình cầu nguyện cái vấn đề như thế thì giống như mình đun nước vậy đó, người ta đun gần sôi rồi nó cúp điện hoặc là mình rút củi ra đi, thì làm gì mà nước này sôi được? Đó, cưa cây lấy lửa đó. Thì Phật tử thấy cái vấn đề đó, thì người ta hàng ngày và người ta niệm Phật hay người ta trì chú, thì cái những cái vấn đề đó người ta cảm nhận được, cảm niệm được. Điển hình như Đại Đức Nhược Quy, Phật tử thấy không? Nhiều câu chuyện tâm linh, và ví dụ như có mười phương chư Phật gia hộ cho thầy. Chứ nếu như mà những thầy khác hoặc là thầy quản lý, và trường hợp đó mình ôm nợ rồi, thì ôm chắc chắn là mình ôm, phải không? Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch chư Tôn Đức, buổi sáng nay con có nghe thầy Nhật Từ giảng về cái vấn đề nguồn mạch tâm linh. Thầy nói là Phật tử không cầu giải thoát giác ngộ, mà con thì có nghe một thầy khác nói là chúng ta tu học mà không cầu đời này được giác ngộ giải thoát thì không thể giải thoát giác ngộ được. Như vậy con thấy có sự đối lập về sự việc này, xin quý thầy cho chúng con được rõ ràng hơn. Có điều gì sai sót xin chư Tôn Đức hoan hỷ cho. Thật sự theo thầy biết thì cái câu hỏi như thế này là thầy Nhật Từ giảng cái ý nghĩa, nhưng mà có lẽ là Phật tử không nắm bắt được cái chỗ này. Ví dụ như thầy nói là mình đi tu học phải không, không có cầu giải thoát hay giác ngộ, hoặc là mình cầu bất cứ một cái gì á. Bây giờ thấy thầy xài điện thoại đẹp đẹp, cầu điện thoại giống thầy mà cầu không được, khổ hay vui? Cho nên người ta nói cầu bất đắc khổ, thì từ chỗ đó thầy Nhật Từ nói là mình không có cầu. Còn giải thoát giác ngộ, mình tu học và giáo lý của đạo Phật, giải thoát giác ngộ giống như nãy thầy nói á, nó gà đúng cái tần số thì tự động là mình bắt dính mà thôi. Cho nên cái này, vấn đề này thì Hòa Thượng Thanh Từ có giảng là Phật tử đi chùa tu học hay là cầu sinh. Thì cái vấn đề này thầy có giảng tại chùa thầy là nhất là ngay rằm tháng Giêng, thầy giảng cái vấn đề là Phật tử đi chùa tu học hay cầu sinh. Đó, mình coi lại cái vấn đề này, mình cầu không được rồi mình tự mình khổ à, bản thân mình khổ à. Rồi bây giờ Phật tử mua một cái dĩa trái cây hoặc một nải chuối vào trong cúng Phật, rồi mình cầu không biết cầu gì, tàu xe nào chở cho được, phải không? Đó, chở không được rồi bắt đầu cầu không được, đầu mình về nhà mình buồn, mình chán, mình nói không biết Phật trời gì, không linh thiêng gì hết, sao con cầu không được. Nhưng mà tại sao người ta cầu được mình cầu không được? Nhưng mà mình coi lại cái vấn đề cầu được hay không, thì cái vấn đề mình do mình tu học và mình ngộ được cái giáo lý đạo Phật như thế nào, và với tinh thần cần cầu giải thoát, thì thật sự ngay đời này mình nên giải thoát ngay đời này. Còn ví dụ như thầy Nhật Từ nói cái ý đó đó, là nói Phật tử đó cầu không được, rồi mình cầu có cái này có cái kia có nhà, nhưng mà tới cuối cùng Phật tử cầu không được rồi khổ. Nhưng mà cầu được khổ không? Khổ. Cầu được cũng khổ nữa, đừng có nói chi mà cầu được mà không được mà khổ ha. Cầu được cũng khổ, bởi vì khi mà mình mua một chiếc xe gì nó đời mới gì đó mà ra cọ quẹt chút xíu rồi về ăn cơm không có ngon rồi, phải không? Thì cái vấn đề đó Phật tử hiểu cho thầy cái câu hỏi đó, thì theo đồng hồ chỉ thì thầy cho câu hỏi đó cho thầy qua, bởi vì không dám lấy của chư Tôn Đức nhiều. Nhưng mà ban tổ chức quy định từ 5 tới 7 phút mà thôi, hơn thì thầy điều phối chương trình được quyền cắt, phải không? Phật tử có thống nhất cái đó rồi, và chư Tôn Đức có thống nhất rồi, A Di Đà Phật. Thì câu hỏi kế tiếp nhường cho Đại Đức Nhật Huy. Kính bạch chư Tôn Đức giảng sư, Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, hầu như những cái gì xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không giải thích được thì gọi đó là tâm linh. Vậy thầy có thể cho con một vài ví dụ về tâm linh có được không ạ? A Di Đà Phật. Hai câu chuyện thầy Tâm Huy đã Nhật Huy, I'm sorry, thầy Tâm Huy tưởng đâu chùa Hoằng Pháp. Thầy Nhật Huy đã chuyển cho Phật tử hai câu chuyện về tâm linh rồi. Đợi tiếp tục cho thầy Nhật Huy trả lời câu hỏi này tiếp, rồi sau đó thầy sẽ kết thúc lại cái vấn đề chủ đề hôm nay và kể về câu chuyện ngã ba đồng lộc cho Phật tử nghe, 10 cô gái đồng lộc linh thiêng như thế nào. Vậy Phật, xin thầy Nhật Huy hoan hỷ.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử, theo như ban tổ chức quy định, như Đại Đức Quan Lý đã nói á, thì một vị là chỉ được trả lời trong 5 đến 7 phút mà thôi. Nhưng mà ngoại lệ, ngày hôm nay là ví như tôi với thầy Đinh Hùng chỉ có 3 người thôi, không, thì thời gian nó còn rất là nhiều. À, cho nên là có thể nhiều hơn nữa, phải không? Cái thời gian phải cho nhiều hơn nữa. À, còn như vậy là cứ 5 phút là đưa qua đưa lại là làm sao nói được, phải không? À, quý vị có đồng ý không? À,
cái khuôn á, Phật tử biết, cái khuôn đã đổ vô khuôn bắt buộc nó phải ra giống y khuôn mà thôi. Cho nên bây giờ á, mình nói giờ tôi chạm không được, tôi đục không được, tôi phét không được, đó giờ bông sen của người ta gắn vô vậy, giờ Phật tử miễn làm sao gắn vào bông sen hoặc là gắn con rồng, nhưng mà giờ mình làm bự hơn sao gắn, phải không? A Di Đà Phật.
Thì qua câu hỏi vừa rồi của một Phật tử nêu á, thì theo bản thân tôi nó có cái suy nghĩ như thế này. À, nói về vấn đề tâm linh á, thì nhiều lúc á, chúng ta không thể trình bày bằng cái ngôn từ của mình được, mà chỉ chúng ta cảm nhận được, cảm nghiệm được qua cái đời sống tâm linh. Như trước chúng tôi đã trình bày, chúng ta phải có duyên và phải kết duyên với chư Phật, chư hiền thánh tăng bằng cái việc chúng ta nỗ lực tu học, thấy không? Thì như vậy chúng ta mới cảm nhận được cái đời sống tâm linh thôi. Còn bằng không á, nói cách này, nói cách khác, vân vân, và nói nhiều đi chăng nữa, bao nhiêu đi chăng nữa, thì quý vị cũng không thể nào hiểu được về cái đời sống tâm linh của mình. Thì hôm nay là chắc có lẽ là cũng hữu duyên, cho nên là tôi cứ kể chuyện cho quý vị nghe về đời sống tâm linh. Thì tôi sẽ xin trình bày một câu chuyện nữa. Quý vị có thích nghe không? Thích nghe thì tôi xin kể. Thì năm rồi, thưa quý Phật tử, năm rồi ở chùa của chúng tôi mới là chỉnh trang ở ngoài, cái quang cảnh ở ngoài sân cho nó gọn gàng, và trồng hoa, trồng kiểng, bên cạnh đó là trồng cỏ để cho nó có cái thảm cỏ xanh cho nó được đẹp. Thì cái hướng Tây á, chùa tôi á, nhìn về hướng Tây á, thì nó có cái miếng đất, miếng đất rất là đẹp, nhưng mà ở đây á, nó còn trống. Cho nên tôi mới nói với quý Phật tử á, chùa mình bây giờ đất rộng đất trống mà mình không có tạo cảnh gì thì thấy nó cũng uổng quý Phật tử. Nếu như mình có đủ duyên, mình sẽ thỉnh một tượng Phật A Di Đà để về mình tôn trí trong khuôn viên chùa mình, để cho quý Phật tử gần xa chiêm bái. Thì cái ước nguyện của mình là như vậy, ước nguyện của người tu mà, chỉ là làm sao cho cái ngôi Tam Bảo được trang nghiêm. Điều này là cái điều chính mà, chứ mình đâu có ước cái gì cho bản thân mình đâu. Thì cái điều ước của mình nó như vậy. Nó không có bao lâu thì có một Phật tử, có một Phật tử, Phật tử này thì không có quy Tam Bảo, nhưng mà cái truyền thống ở nhà là theo đạo Phật. Phật tử này chỉ là đi chùa vào những cái ngày rằm, ở vía lớn thôi. Thì trong cái thời gian qua, chồng của Phật tử bệnh nhiều lắm, phải nói là bệnh nan y nữa. Phật tử tưởng chừng là chồng mình không vượt qua nổi, cho nên Phật tử đi chùa này chùa kia để lễ bái. Thì cái Phật tử mới về mới bạch với thầy: bệnh của chồng con hôm nay nó giảm nhiều lắm rồi thầy, cái bệnh mà ung thư đại tràng đó thầy, mổ một lần rồi, nhưng mà khi mà bỏ vào mai lại thì nó bị áp xe ruột thầy, bị áp xe ruột, quý vị có nghe không? Là cái ruột nó dính lại á, cái ruột nó dính lại rồi. Phật tử nó nói chồng con đau quằn quại luôn. Rồi những vị bác sĩ mới nói nếu như từ sáng nay cho tới mà trong ngày nay mà không có hết á ruột mà nó còn dính nữa là phải mổ lại một lần nữa. Mà mổ lại một lần nữa là cái ruột đó không thể nào mà bỏ vào trong mà phải để ở bên ngoài. Quý vị có nghe cái bệnh này rồi phải không? Để ruột bên ngoài rồi phải không? Thì như vậy sống được lâu không? Mấy tháng thôi. Cho nên Phật tử cứ điện về trình bày với thầy rồi khóc bù lâu bù loa. ở nhờ sư phụ rồi quý thầy cũng như quý Phật tử cầu an cho chồng của Phật tử. Thì ở như vậy á, một có một cái điều rất là màu nhiệm là tự nhiên á, chồng của cô á, nó nói bây giờ chồng của con thả bom được rồi thầy ơi. Quý vị biết thả bom không? Thả bom được rồi, ruột nó không dính nữa, nó không áp xe được, bây giờ ông không có đau nữa. Con mừng quá thầy ơi, con mừng quá, bây giờ con không biết làm sao là con tạ trời tạ Phật hết. Thì thầy mới trình bày cái vấn đề mà thầy ước cho cô nghe, nghe không? Thì như vậy là cô phát tâm, cô cúng một cái tượng Phật A Di Đà bằng đá rất là đẹp. Thì thầy đi thỉnh cái tượng bằng đá này, thầy đặt cọc ở ngoài Thủ Đức của quý vị. Cái tượng đặt cũng hơn 100 triệu. Thì thầy chỉ đặt 10 triệu thôi là đặt tiền cọc đó. Nhưng mà trải qua như vậy là 6 tháng trời đó, thì cái tượng này mới làm xong. Thì thầy mới điện cho cái cô đó, thầy hỏi sao mà tượng làm lâu quá vậy cô, hợp đồng với thầy là chỉ 3 tháng thôi mà bây giờ 6 tháng. Nhưng mà 6 tháng thầy ra thầy nhìn cái tượng đó, thầy không quan hỷ chút nào đó. Cái tượng của Phật tử nhịn ăn nhịn mặc phát tâm cúng dường để tạ ơn Tam Bảo mà bây giờ cái tượng nó không có đạt. Cái tượng đá nó bị lỗi, nó lép bên một cái vai như thế này. Thì cô mới năn nỉ thầy, thôi thầy lấy đi con để cho thầy 60-70 gì cũng được. Thầy mới nói không được cô. Cái tượng này thầy thỉnh về, thầy tôn trí ở chùa không phải là để 5-3 năm mà thậm chí hàng trăm năm, vài trăm năm nữa. Mà cái người cúng cũng như quý Phật tử gần xa đến đây mà chiêm bái mà thấy cái tượng như thế này thì thầy không có cái tâm nào thầy lấy cái tượng này. Thầy lấy cái tượng 60-70 triệu về còn dư phân nửa tiền thầy bỏ túi thầy xài được không? Nhưng mà lương tâm không cho phép. Cho nên thầy sẵn sàng chấp nhận bỏ 10 triệu tiền cọc. Thầy xách cái bị thưa với thầy Bổn Sư nó bây giờ cái ngày mà ấn định để vợ chồng chú về ăn vị sắp đến ngày rồi mà bây giờ tượng chưa có thầy ơi, thầy cho con đi Đà Nẵng đi. Hỏi đi Đà Nẵng chi, con ra ngoài Đà Nẵng đó con coi cái tượng nào mà làm sẵn con thỉnh về liền để cho kịp cái ngày ăn vị. Nhưng mà nói Phật tử nghe, nào giờ thầy không biết Đà Nẵng là ở đâu hết. Thì thầy mới xách cái bị thầy xuống bến xe miền Đông, thầy đi rảo một vòng thay mấy cái quầy mà bán vé xe. Thầy thấy là bán vé đi Đà Nẵng, thầy vô thầy mua cái vé 400 ngàn. Rồi lên xe lúc 4 giờ chiều quý Phật tử, tới 4 giờ chiều ngày mai mới tới Đà Nẵng. Thấy không? Tới Đà Nẵng thì tới bến xe mấy chú xe ôm mới hỏi thầy là thầy đi đâu. Thấy không? Ở trên xe thì tài xế hỏi thầy xuống đâu, thầy nói thầy tới bến luôn. Còn ở xuống xe ra ôm hỏi thầy đi đâu, nói bây giờ chú chở tôi vô cái chỗ nào mà làm tượng Phật ở ngoài này tôi nghe nổi tiếng lắm. Cái nói được rồi, con chở thầy vô làng đá là Ngũ Hành Sơn á. Thầy như vậy thầy đi, thầy xách cái bị như vậy là 2 ngày trời quý vị. Trước khi đi thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ, Long Thần hộ pháp gia hộ cho thầy, để làm sao ra ngoài đó gặp một cái tượng để thầy thỉnh về liền. Nhưng mà thầy đi bộ 2 ngày sách bị đi như vậy, tại vì tiết kiệm mà. Bây giờ đã mất 10 triệu tiền cọc rồi, tiền đâu mà đi xe ôm, đi xe taxi nữa, phải không? Thầy sách bị đi 2 ngày như vậy, nhưng mà chưa tìm được một cái tượng nào làm sẵn hết. Thì tự nhiên thầy ngồi, thầy uống nước mía ở cái chùa mà Linh Ứng á, quý Phật tử biết chùa Linh Ứng ngoài Đà Nẵng á. Thì có một em gặp hỏi thầy đi đâu đây, thì thầy trình bày cho em đó nghe là thầy đã đi 2 ngày rồi. Cái tự nhiên ấy, em nói á, được rồi, tưởng thầy đi đâu, thầy đi thỉnh Phật để con chở thầy đi. Đó là cái chú đó chở thầy đi như vậy là 2 ngày quý Phật tử. Thì trong 2 ngày này thầy đi hết các cơ sở nhỏ lớn ở ngoài Ngũ Hành Sơn á, thì thầy thấy một cái tượng Đức Phật A Di Đà đã làm sẵn, thì ở trong lòng thầy rất là mừng. Nó thấy đằng kia, thấy tượng Phật đằng kia là thầy trong đây thầy mừng quá rồi. Nói thế nào mình cũng có tượng đem về để mình an vị sớm rồi. Nhưng mà khi đến hỏi ông chủ thì ông chủ cho biết là cái tượng này của một vị thầy ở ngoài Khoan Thiết đã đặt rồi, 1-2 hôm nữa là Phật tử với thầy sẽ vô thỉnh về. Thì thầy sáng hôm sau thầy đến đó thầy xem tượng Phật nữa, nhưng mà không ngờ là thầy vô sớm nữa. Cái chùa đó vô là khoảng hơn 10 người đi chiếc xe 15-16 chỗ gì đó. Thì thầy thấy thầy hỡi ơi rồi, kể như là vỡ mộng. Nhưng mà thầy nói thôi thì bây giờ mình cứ điện thẳng, mình trình bày cho cái vị Phật tử cúng để người ta thông cảm cho mình. Rồi thầy mới điện về cho vợ chồng chú biết mọi sự việc là như vậy. Hơn nữa là cái chỗ này làm tượng Phật Di Đà rất là đẹp. Thì cô chú mới nói thôi thì thầy cứ đặt ở đây đi, chúng con ráng cố gắng chờ. Không có phải gì phải gấp, tại làm tượng Phật mà gấp quá nó cũng không có đẹp đâu thầy. Người ta nói một câu như vậy mình thấy cũng an ủi rồi, phải không? Thấy cũng vững lòng rồi. Thầy mới đặt trong vòng 3 tháng. Thì 3 tháng sau cái tượng Phật đã hoàn thành. Thì tượng Phật hoàn thành rồi, tự nhiên thầy cũng ra ngoài. Thầy kỹ lắm chứ không phải là kêu chở vô liền đâu. Ông chủ nói thầy cứ yên tâm đi, con cho xe chở vô. Thầy nó không được, để thầy đi ra thầy coi. Rồi chủ mới chuyển vô. Thì thầy bỏ công như vậy thì đi ra một lần nữa. Thì chắc có lẽ mình bỏ ra nhiều công sức thì thế nào cũng động lòng bề trên. Cho nên thầy đi ra ngoài đó để mà coi tượng, nhận tượng. Thì có một cái tượng Phật Thích Ca làm bằng đá ngọc thạch sẵn, rất là đẹp. Thầy đứng thầy nhìn hoài. Rồi thầy lấy cái máy điện thoại của thầy ra, cái máy cù bắp của thầy thôi, chụp cái hình nó cũng không có mà rõ lắm nữa. Thầy chụp cái hình đó, thầy về phòng thầy cứ lấy ra thầy xem. Xong rồi khi trở về ở trong chùa mình cũng vậy. Cái bữa nọ có cái chú kia, chú đến chú hỏi nó, thầy mới đi đâu về phải không, con nghe nói thầy đi thỉnh Phật ngoài Đà Nẵng á, ngoài đó Phật đẹp lắm chú ơi, tượng đồ cũng nhiều lắm. Cái mình mới ngồi mình lấy cái máy mình đưa cho cái chú Phật tử xem, thì xem thấy cái tượng Phật Thích Ca bằng ngọc thạch này á, tự nhiên chú nói tượng này đẹp quá, con thích quá thầy ơi. Con thích quá. Bây giờ cái tượng Phật Di Đà mới đem về mà tiền đâu nữa mà để thỉnh một tượng Phật nữa. Nhưng mà chú cứ nói từ từ con sẽ thỉnh cái tượng Phật này, thầy đừng có lo. Thì như vậy quý Phật tử biết không, cái chú đó nói con sẽ thỉnh cái tượng Phật này, không sớm thì muộn. Thì mình nói như vậy, cái việc mà tiền bạc gia đình của người ta mình đâu có rõ đâu, nhưng mà mình cũng thích có cái tượng Phật thôi. Mới điện ra nói với ông chủ, nói bây giờ nếu mà chú không có bán gấp thì thầy sẽ đặt cho chú 5 triệu. Đặt cho chú 5 triệu để làm tin trong vòng thời gian là 3 tháng thì thầy sẽ thỉnh, còn không thì chú cứ cho người khác thỉnh. Thì như vậy về cái chú đó thấy cái tượng đó rồi, chú nói tiền con có này thầy, gửi thầy thỉnh thêm một tượng nữa để về tôn trí trong khuôn viên chùa. Xong rồi thầy đem về thầy đặt ở trước cái bủ tháp chùa thầy này, nó cũng không to lắm nhưng mà nhìn nó có thẩm mỹ. Để tạm thời thôi, cũng là làm một cái bàn trang hoàng. Nhưng mà một bữa nọ chú mới về, chú dùng cơm, chú cũng mới đi ra đi vào, nhìn cái bức tượng chú nói con thỉnh Phật về mà cái tượng ngồi Phật ngồi ngoài nắng con đau lòng quá thầy ơi. Bây giờ thầy làm cách nào dựng một cái nhà nhỏ nhỏ để che thôi, cho con yên lòng, chứ con thấy Phật ngồi vậy con thương lắm, con thương vô cùng. Cho nên thầy mới tìm cái mẫu, thì thầy lấy cái mẫu mà cái đài lục giác mà bằng gỗ, quý Phật tử biết không, cái lục giác bằng gỗ cái nhà mát á, thì đưa chú xem rồi chú nói con chịu cái mẫu này rồi thầy làm bằng xi măng luôn đi. Thì làm như vậy, xây một cái đài remote với cái tượng Phật như vậy, hết cái số tiền là quý vị biết bao nhiêu không, hơn 500 triệu. Mà 500 triệu này đâu có đây, mà cái ước nguyện của mình nó nho nhỏ thôi, là khởi đầu là một cái tượng Phật A Di Đà bằng xi măng thôi, để cho quý Phật tử chiêm bái lễ lại thôi. Mà tại sao mình lại thỉnh được như vậy, trải qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Nếu như trước đây mà thầy thỉnh cái tượng không đạt về, thầy có mấy chục triệu thì bỏ túi, thì làm sao mà có người phát tâm cúng dường tượng Phật Thích Ca nữa, phải không?
cho thầy Nhược Quy chào pháo tay.
À, trong cái đời sống tâm linh mà mình phải có lòng với Tam Bảo, muốn xây dựng Tam Bảo thì mình mới được như vậy thôi.
A Di Đà Phật, cùng nhau hội trường chúng ta cùng chia sẻ và hoan hỷ với thầy Nhật Huy thì những cái câu chuyện tâm linh Phật tử nói để lấy ví dụ cho Phật tử thấy được, thì Phật tử đã thấy được rồi. Thì ở trong kinh Di Đà có nói là cách đây 10 muôn ức, chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà ngược lại giờ thầy Nhật Huy đi lòng vòng 2 ngày đó không biết ăn cái gì không biết nữa, rồi cái chỉ đi xe ôm thôi. Vì lúc đó hết tiền rồi. Rồi lúc đó gặp được tượng Phật Di Đà, rồi quay lại gặp lại Phật Thích Ca nữa. Vậy là Đức Phật Di Đà giới thiệu Phật Thích Ca đó. Cho nên ở chùa thầy Nhật Huy có nhân duyên thỉnh Phật. Thì hồi nãy thầy có hứa với Phật tử thì nói về những cái câu chuyện tâm linh. Thì với chủ đề sáng hôm nay thì thật sự giống như thầy Nhật Huy đã đi ra Đà Nẵng. Nhưng mà trên xe nó hỏi thầy đi đâu thì thầy Nhật Huy nói đi tới bến luôn chứ đi đâu. Biết đi đâu, mình thường mình có cái mục đích, cái điểm đi thì có điểm đến, nhưng mà mình không biết thì cứ đi đại. Nhưng mà có lẽ là Phật chỉ đường, phải không? Rồi ra tới xe ôm cũng hỏi thầy đi đâu nữa. Theo thầy Nhật Huy thì nói trả lời đi về tượng Phật, chứ gặp thầy thầy cũng chẳng biết đi đâu nữa. Có lần lên xe thầy cũng, Phật tử cũng hỏi thầy đi đâu, thầy nói thầy cũng biết thầy đi đâu. Thì khi mà thầy năm cỡ khoảng 2003 đi ra ngoài ngã ba Đồng Lộc, thì thật sự đi cứu trợ ngoài miền Trung đó, thì thầy nghe nói là ngã ba Đồng Lộc những cô gái đó linh thiêng vô cùng. Thì thôi bây giờ thầy không biết đường đi, vui lòng chỉ đường giùm. Thì thật sự đi ban đêm, Phật tử biết đi ban đêm thì trong cái đoàn cứu trợ thì mình đi liên lạc qua điện thoại với nhau thôi. Thì trên đường đi thì xe thầy dắt đầu, thì mình cứu trợ đồ xong xuôi hết thì cũng hỏi thăm ta là đường đi ngã ba Đồng Lộc như thế nào thế nào. Thì người ta chỉ đi tới đó rồi quẹo trái quẹo phải đó, mình cũng đi theo. Đi thì tới cuối cùng Phật tử biết hết, biết đường để quẹo luôn. Thì xe mình tới ngã ba đường thì thật sự mình không biết đường đi. Thì đâu tình cờ đó có một con đom đóm, nó cà chớp tắt như thế này nè. À nó chớp tắt. Thì ở trên xe đó quý thầy nói có lẽ con bom bóm này là chỉ đường tới ngã ba Đồng Lộc, muốn hỏi thăm người ta, nhưng mà 11, 12 giờ đêm không hỏi được, không có người ở bên đường để hỏi. Thôi chạy theo con đom đóm thử đi. Thì chạy một đoạn nữa thì tới ngã ba ngã tư tiếp tục nữa, rồi rẽ sang tới cuối cùng có khoảng chừng 1:30 sáng tới được ngã ba Đồng Lộc. Thì mọi người đều cùng nhau lên thắp hương. Thì riêng thầy nói là nghe nói ngã ba Đồng Lộc này linh thiêng, thôi bây giờ mấy cô cho tôi thấy cái linh thiêng đi, bởi vì tôi nghe không nhưng mà thật sự tôi cũng không biết đường đi, nhưng mà điển hình là con đom đóm đó thì tôi nghĩ có lẽ là linh thiêng rồi. Nhưng mà cho tôi thấy cái linh thiêng gì đi, trong đoàn cũng thắp hương hết rồi. Thì thầy nói xong Phật tử biết đốt nhang. Thì mình đếm là hầu như 10 cái mã phải không, 10 cái mộ phải không. Ở dưới quê thì nói cái mã là Phật tử biết rồi, cái mộ hay là cái nhà mồ gì đó. Thì mình đếm rồi hết thì mình rút cây nhang ra đúng như vậy luôn, mà đốt cậm lên không biết lý do gì thiếu một cây. À ví dụ như mình đếm 10 cái đi, với một cái lưu hương kia là 11 đi, thì ngay chỗ đài tưởng niệm đó thầy cậm đã đời giáp dòng hết, duy nhất còn thiếu một cây. Thì hỏi cái chú bảo vệ đó đó, chú nói ngay cái mộ thầy thiếu đó là cổ hả, hay chọc ghẹo người ta lắm, thôi thầy đốt lại cho cổ đi. Hoặc mà thầy điếm đủ đàng hoàng mà không biết lý do sao thầy cậm đã đời lên hồi thiếu một cây. Thì thầy nói thôi thầy nói chơi chứ thầy hiểu mấy cô linh rồi, cũng nhờ mấy cô mà có ngày đất nước bình yên ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Rồi để kết thúc buổi hôm nay thì thay lời cho ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc cũng như buổi pháp đàm vấn đáp, thay lời ban tổ chức xin chân thành cảm niệm công đức của chư tôn đức đã nhín chúc một ngày chủ nhật về tham dự pháp đàm, và cũng không quên cầu chúc cho toàn thể quý Phật tử cũng như gia đình quý vị được thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Giờ này cung thỉnh đạo tràng chúng ta khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
thời đó chàng chúng ta nghĩ A Di Đà Phật.